Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Khi vào nhà ông Gia-ca-ri-a, bà Maria chào hỏi vợ ông là bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con nhảy lên trong lòng bà, và bà được tràn đầy ơn Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em là người có phúc nhất trong giới phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng thật là có phúc. Bởi đâu tôi được hân hạnh đón tiếp thân mẫu Chúa tôi đến viếng thăm. Em có biết không, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con đã vui sướng nhảy lên trong lòng tôi. Em thật diễm phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói cho em biết." Bấy giờ bà Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, khi tôi vừa vào trong buồng áo chuẩn bị cho thánh lễ tất niên của cộng đoàn lòng thương xót chúng ta, lòng thương xót Chúa, lòng Chúa thương xót, lòng thương xót của Chúa được thể hiện qua lòng thương xót của mỗi người chúng ta, và lòng thương xót của chúng ta dành cho Chúa bằng cách chúng ta thể hiện lòng thương xót với nhau. Phải có một thánh lễ tất niên, thánh lễ tạ ơn. Tôi đang suy nghĩ, không biết rồi thì có món quà gì cho anh chị em ở đây trong thánh lễ tất niên. Thì ông chùm ông bê vào nguyên một cái bịch, ông nói: "Chài chà, tí nữa cha phát cái này." Bỏ phát cái gì đâu ông chùm. Nói: "Đây là món quà của cha xứ gửi tặng cho anh chị em." Bỏ: "Món quà gì mà to mà đẹp thế?" Bỏ: "Đây là lộc thánh cha." Tôi lấy ra một tấm hình bốc đại và tấm ảnh Đức Mẹ đang ấm Chúa, và lộc thánh của tôi đó là: "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương." Tôi thấy lạ lùng quá, dường như đây là cái số mạng của mình, dường như đây là số phần số của mình, đây là ân phúc mà Chúa dành cho mình, đó là người được Thiên Chúa xót thương. Và muốn được Thiên Chúa xót thương thì phải biết xót thương nhau. Tôi thấy người mà xót thương anh chị em hôm nay đó là cha xứ, giáo xứ ở đây, giáo xứ Trung Bắc. Ngài âm thầm lặng lẽ gửi tặng anh chị em, và cũng đang âm thầm ngồi ở trong kia. Thì tôi bảo các đoàn hát nhập lễ đi, nó bảo chờ cái người thổi kèn. Thì tôi ngó thấy cái anh thổi kèn mặc áo trắng, thì anh bắt đầu anh cầm cái gì tôi chẳng biết, cái kèn, cái còi hay là cái gì đó, anh thổi te gì đó, thì cái đoàn mới hát. Lúc đó ra nó bảo: "Thưa cha, cho sứ của con đấy, chúng ta mời cha ra đây, chúng ta cảm ơn ngài." Một tràng hoa tay, thưa anh chị em. Cha cầm cái kèn gì đó ra, cái kèn gì của cha, thì cái còi, và mà cầm cái còi. Thưa cha, năm hết Tết đến, trong thánh lễ Tết niên hôm nay, chúng con muốn cha thổi một bài để cùng chúng con tạ ơn Chúa. Bằng bài nào mà cha cảm thấy cộng đoàn chúng con có thể hát được với cha, bài gì cha?
Có làm bộ cầm nhưng đâu biết thổi đâu.
Xin cha có đôi lời với anh chị em trong những ngày Tết sắp đến, nhân dịp thánh lễ tạ ơn hôm nay, xin mời cha.
Vâng,
cảm ơn cha. Thế thì xin cảm ơn cha. Khi duyên cớ và đặc biệt mấy tháng trước, tôi không nhận lễ trường thứ 6 đầu tháng bằng thương xót cho cộng đoàn giáo xứ được, và con đã nhờ cha đến giúp chúng con. Và cũng nhờ vậy mà anh chị em ở các nơi phải có dịp để đến đây để cùng nhau sống tâm tình của chúng ta hướng về lòng thương xót của Chúa, cảm nghiệm tạ ơn và để bắt đầu và tập sống lòng thương xót với nhau. Xin cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn mọi người gần xa đã chọn nhà thờ nhỏ nhỏ này để đến đây để cùng với nhau chúng ta cảm nghiệm và tạ ơn lòng thương xót của Chúa nhân dịp vào năm mới. Xin kính chúc mọi người cho năm nay luôn tràn đầy cảm nghiệm để lòng thương xót thì Chúa đem đến cho chúng ta, đến từ chúng ta bắt đầu thì lòng thương xót Chúa đã mở cho mọi người. Cảm ơn cha, cảm ơn công ta.
Thổi ra, Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa.
Thôi, chút xíu để ca đoàn nó hát.
Chúng ta thấy một linh mục có dáng dấp nghệ sĩ ôm cái cây đàn và nói với chúng ta rằng là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa vì một năm vừa qua, những ân huệ mà Chúa ban với ngôi nhà thờ này. Chúng ta thấy ân huệ, chả lẽ tôi nói cái này thì hơi kỳ, là tạ ơn Chúa vì nhờ trái đau mà tôi mới được đến đây, có nghe được không? Cha nói là tại vì cha đau thứ 6 đầu tháng không làm lễ được thì cha mới mời tôi đến đây, và nhờ đó thì cha mình mới có dịp để đến đây mà dâng lời tạ ơn Chúa mỗi thứ 6 đầu tháng. Thì nếu mà mình nhìn theo cái cảnh tự nhiên thì nó kỳ quá, nó kỳ quá, phải không? Đâu mà là hồng ân. Nhưng mà nếu mình nhìn bằng con mắt đức tin thì rõ ràng đó Chúa thể hiện lòng thương xót của Ngài qua những dấu chỉ, qua những biến cố, qua những sự kiện mà nếu mình không có lòng tin mình sẽ không thấy được. Chính nhờ trái đau mà chúng ta có dịp để đến đây, chính nhờ trái đau mà tôi có dịp được đến đây với anh chị em, vậy thì cái đau, cái bệnh của trái có phải là hồng ân không? Có phải là hồng ân không? Mạnh lên, đau bệnh của trái có phải là hồng ân không? Vậy thì mình hallelujah. Con xin lỗi cha, có bà kia bà bảo con cầu cho cha cứ đau mãi. Thưa anh chị em, mình phải nhìn thấy những cái dấu chỉ hồng ân của Chúa, dấu chỉ lòng thương xót của Chúa qua những biến cố mà trong đáp ca vừa rồi, trong lời alleluia vừa rồi, anh chị em alleluia alleluia vừa mới đọc xong quên nói halleluya halleluya. Đó là lời của ai nói? Lời của ai? Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đó là lời của ai nói? Đức Mẹ. Lời của Đức Mẹ nói trong tin mừng chúng ta vừa mới nghe, ta gọi là kinh Magnificat, kinh ngợi khen. Và lúc nãy cha xứ có hứa là Ngài sẽ thổi kèn cho cả đoàn và mọi người chúng ta hát cái bài điệp khúc, cái bài linh hồn tôi tung hô Chúa. Mời ca đoàn, mời anh chị em chúng ta trong thánh lễ tất niên hôm nay, với tất cả niềm tri ân, niềm cảm tạ, ta nhìn lại những ân huệ mà Chúa ban cho mình, để mình cùng với Đức Mẹ cất lên linh hồn tôi tung hô Chúa. sẽ khen tôi có phúc vì đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Đó là lời Đức Mẹ nói, nhưng cũng phải là lời của mỗi người chúng ta nói hôm nay trong thánh lễ tất niên. Đó là Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Mọi người tự nói, tuyên xưng niềm tin đó. Hay, tuyên xưng 2, 3. Rồi anh chị em giơ lộc thánh của mình lên, vừa giơ lên vừa tuyên xưng nói với mọi người và nói với Chúa lời tạ ơn rằng trong năm vừa qua, trong suốt thời gian vừa qua, nhìn lại những ân huệ mà Chúa ban, những biến cố vui hoặc là sướng hoặc là giàu hoặc là khỏe hoặc là xấu hoặc là trúng số hoặc là không dám nói nữa. Vì phải thấy rằng tới số là ân huệ Chúa ban. Mình vừa mới nói mà Chúa đã làm cho tôi những điều cao cả. Nào giơ cao lên, xác tín rằng tất cả đều là hồng ân Chúa. Lần nữa, Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Bây giờ nếu mà mời từng người anh chị em trong nhà thờ này lên mà kể lại những ân huệ cho Chúa đã làm cho mình, Chúa đã làm cho mình biết bao điều cao cả, ai là người có thể lên đây mà kể một ân huệ mà Chúa ban cho mình trong năm vừa qua? Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, kể coi thưa anh chị em, những ân huệ nào mà Chúa ban cho mình biết bao điều cao cả? Ai là người đã nhận được những ân huệ Chúa ban? Mình lên đây mình tuyên xưng cho mọi người thấy đâu là những ân huệ cao cả mà Chúa ban cho mình. Vâng, mời ông. Thưa anh chị em, mình phải loan báo những kỳ công Chúa làm. Mình phải loan truyền lòng thương xót của Chúa bằng cách nói cho mọi người về những ân huệ mà Chúa ban nơi lòng thương xót của Chúa dành cho mình. Rồi, con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Thưa cha, thưa cộng đoàn, con tên là Phêrô Phạm Văn Đối, con đang ở giáo xứ Trung Bắc, ở ngay cạnh nhà thờ.
Kể cho mọi người nghe những ân huệ Chúa ban cho con.
Thưa cha, trong lọc thánh con nhận được, trong một thời gian ngắn, ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ, ta sẽ đón ngươi trở về tái hợp. Thật là khi mà con bốc được cái lọc thánh này thì con không cầm được nước mắt, nó đúng vào với cái trường hợp của con. Mà con được nhiều hồng ân lắm, nhưng mà có một cái hồng ân lớn lao nhất là con một đứa con tên là Phaolô, nó đã bỏ gia đình, nó đi lang thang, nó uống rượu trong vòng 5 năm mà nó uống nó không ăn, thì anh em chị em ở Trung Bắc hay là xóm mới này đều biết cả. Nhưng mà qua lời cầu nguyện của hai vợ chồng con thì cho đến những cái tháng cuối năm này, trong vòng 2 tháng rồi, con tạ ơn Chúa, con nó đã được bỏ rượu và nó đã đi làm. Thì con nghĩ đó là một hồng ân lớn lao nhất. Bây giờ nếu mà con được tiền bạc mà con nó hư thì thực sự cái đó là con mất mát rất là nhiều. Nhưng con được con của con nó trở về với Chúa thì đó là một hồng ân lớn lao nhất. Con tạ ơn Chúa. Xin công đoàn cùng tạ ơn với tôi. Tạ ơn Chúa.
Con hôm nay có mà đi lễ không?
Con cũng không biết, chắc là có.
Nó con rồi, con ở đâu rồi? Ai là con của ông này giơ tay? Nó tên gì?
À, Phaolô Ân.
Hả?
Ân.
Ân ơi. Nó bao nhiêu tuổi?
Cháu 30 mấy rồi ạ.
Ân 30 mấy tuổi ơi. Nó làm gì?
5 năm trước thì cháu nó làm nghề vé áo dài, thì vì nó thành công sớm quá chính vì cái thành công đó đó mà nó đã xa đà rồi quên Chúa luôn đó. Nhưng mà khi những cái lúc mà tỉnh rượu thì vẫn còn nhớ đến Chúa, vẫn còn nhớ đến mẹ, nhưng mà lúc mà say quá đó thì lại Chúa mẹ chả ra là cái gì cả. Nhưng mà những lúc đó con chỉ nói với con rằng là đừng bao giờ con đưa chân con đạp mũi nhọn, chân con chỉ thủng thôi chứ Chúa chả ăn thua gì cả đâu. Con chỉ nói với con vậy thôi.
Vâng, thưa chị em, lộc thánh của ông là trong một thời gian ngắn ta đã ruồng bỏ ngươi, nhưng vì lòng thương xót vô bờ ta sẽ đón ngươi về tái hợp. Đúng như ông đã vừa mới chia sẻ, đứa con của ông trong một thời gian ngắn không phải là Chúa ruồng bỏ nó, nhưng chính nó ruồng bỏ Chúa, mà Chúa vẫn không bỏ nó. Ông ấy nói qua lời cầu nguyện của vợ chồng con, và chắc chắn không thể quên được là qua lời cầu nguyện của cộng đoàn lòng Chúa thương xót ở đây cũng như nhiều nơi ở khắp nơi, vì hàng ngày chúng ta vẫn giang tay lên và khẩn này: xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Tại sao phải thương xót chúng con? Vì chúng con là những con người tội lỗi, vì chúng con là những con người yếu đuối, vì chúng con là những con người bệnh hoạn tật nguyền thể xác và tâm hồn, vì chúng con là những con người không thể sống được nếu mà không có Chúa. Cho nên chúng con vẫn khẩn nài Chúa thương xót chúng con. Trong đó thương xót nhất là Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời cầu nguyện đẹp lòng ta nhất là lời cầu nguyện cho kẻ tội lỗi. Lời cầu nguyện của chúng ta đẹp lòng Chúa nhất không phải là cầu nguyện cho con được sống lâu giàu bền, không phải cầu nguyện cho con được vợ đẹp con khôn, không phải cầu nguyện cho con được nhà cao cửa rộng, không phải cầu nguyện cho con được ông này bà kia, chức tước này chức tước nọ, lên chức lên tước vân vân. Không, lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất là lời cầu nguyện cho người tội lỗi được quay trở về. Ông ấy đã cầu nguyện và ông ấy cầu nguyện với trọn niềm tín thác, và anh chị em mình cộng đoàn lòng thương xót Chúa khắp nơi hàng ngày vẫn tha thiết nài nỉ cầu nguyện, và không những cầu nguyện mà mình còn dâng những hy sinh của mình, những đau ốm bệnh tật của mình, mà mình nhận ra rằng đó là hồng ân của Chúa, vì mình kết hợp đau khổ của mình với đau khổ của Chúa để cầu cho những người khác, những người tội lỗi được ơn quay trở về. Thưa anh chị em, như giờ sở với nói với chúng ta lúc nãy, đây là cái dịp để chúng ta đến cầu nguyện và thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót không chỉ bằng của cải vật chất, mà bằng chính tấm lòng của chúng ta biết nghĩ đến, biết quan tâm, biết sẻ chia những nỗi đau, những nỗi mất mát tinh thần của biết bao nhiêu gia đình ngày hôm nay, còn biết bao nhiêu người con nữa chưa quay trở về, biết bao nhiêu người con nữa mà người cha người mẹ vẫn phải hát là xuân này con không về. Không phải đứa con nó hát xuân này con không về, nhưng mà người cha người mẹ hát rằng xuân này con của con nó không về, xuân này con của con nó chưa về, nó chưa quay về với gia đình, nó chưa quay về với lòng thương xót của Chúa, thì vẫn phải hát con biết xuân này mẹ chờ tin con, khi thấy mai vàng nở vang bên mơ, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ mà tin con vẫn xa ngàn xa. Xúc động quá không hát được nữa. Thưa anh chị em, trước giờ tôi hát tôi vẫn nghĩ rằng đó là lời của những đứa con nó nhìn về quê mẹ ruột đau trăm chiều mà thấy rằng xuân này con không về, lời nhắn gửi với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ đi vào trong lòng thương xót của Chúa, nhận được lời lộc thánh của gửi cho tôi năm nay là phúc cho ai xót thương người thì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương, thì tôi thấy rằng là bài hát đó phải là của chính người cha người mẹ giàu lòng thương xót đang đón chờ những đứa con hoang đàn, những đứa con xa đàn, những đứa con lạc lõng bơ vơ ở đâu đó đang đắm chìm trong tiền bạc, đang đắm chìm trong danh vọng, đang đắm chìm trong chức tiết, đang đắm chìm trong sắc dục, mà nó phải nghe được rằng là người mẹ, người cha đang mong chờ nó quay trở về với gia đình. Và hơn thế nữa, người cha giàu lòng thương xót, mà anh chị em nhìn lên logo năm thánh lòng thương xót, người cha đó đang mong chờ đứa con nó quay trở về để vác nó lên vai và thương xót nó, rồi mời gọi anh chị em của nó là phải biết thương xót như cha, có lòng thương xót như cha thương xót, để năm nay Tết này mỗi người chúng ta trong gia đình, trong cộng đoàn vui lắm, mừng lắm, hân hoan lắm. Không phải là vì tiền nhiều của lắm, không phải là vì trúng số, không phải là lên đời, nhưng mà vì năm thánh lòng thương xót, mùa xuân lòng thương xót, mọi người chúng ta được Chúa thương xót và mở lòng ra xót thương nhau. Đấy là lý do để chúng ta vui mừng, đấy là lý do để chúng ta tạ ơn trong thánh lễ tất niên này. Mời con lên đây con chia sẻ mọi người ân phúc Chúa ban cho con được không? Con không? Cho thấy con đứng cao nhất trong nhà thờ, lấy đây. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay, mời các bạn ấy lên. Nếu mà cho đứng dưới thì cho đứng tới vai con. Thôi cho đứng trên cho nó đỡ xấu hổ. Rồi à, con cao mét mấy?
Dạ con mét 75.
Mét 75, rồi con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con tên là Isabel Nguyễn Thị Hồng Nhi, con ở Bình Dương, con là dược sĩ.
Làm gì?
Dược sĩ.
Vâng, à, dược sĩ, con ở Bình Dương, à, nào đây?
Dạ con.
À, mấy lên đây. Lên đây con. Lên đây con, đứng ở trên. Rồi con chia sẻ cho mọi người ân phúc mà Chúa ban cho con trong năm vừa qua.
Dạ năm vừa qua thì con chưa có thấy được nhiều hồng ân thiên của Chúa, nhưng mà cách đây hơn 4 năm con được hồng ân thiên Chúa khi đó con mới tốt nghiệp. Con mới tốt nghiệp thì con xin việc làm cũng không có, rồi con cũng mong mỏi một đứa con, cùng một lúc con được hai hồng ân.
À, con lập gia đình bao lâu rồi mới có đứa con?
Dạ cũng gần 2 năm.
Gần 2 năm mong mỏi đợi chờ, vừa thất nghiệp vừa không có con. Rồi trong lúc mà tưởng như Chúa ruồng rẫy mình, Lộc Thánh mà con lập bạn, con được á, là Lộc gì con lấy lên cho mọi người. Thưa anh chị em, trong lúc mà mình nghĩ rằng là không còn hy vọng gì, thì Chúa ban không những là một ơn mà lại nhiều ơn. Trong đó ơn lớn nhất là ơn được làm mẹ, ơn thứ hai là có công ăn việc làm. Đó là hai cái mà người ta thường khao khát, người ta thường mong đợi. Lộc Thánh của con là gì? Con đọc cho cha nghe và mọi người nghe.
Dạ ta muốn lòng thương xót chứ không muốn hy lễ.
Vâng, ta muốn lòng thương xót chứ không muốn thi lễ. 2 năm con đợi, con chờ, con mong cái gì, con đợi cái gì? Chúa không mong, không đợi con cái gì cả. Chúa chỉ cần là ta muốn
lòng thương xót.
Chúa cần lòng thương xót chứ không cần nghi lễ. Chúa cần tấm lòng chứ không cần của lễ. Vì của lễ con này đã có gì đâu, nó thất nghiệp thì lấy gì nó dâng Chúa, nó có con cái gì đâu, lập gia đình rồi mà vẫn chưa có con, lấy để dâng cho Chúa. Cho nên nếu mà nó dâng Chúa là những giọt nước mắt, nếu mà nó dâng Chúa là cái lỗi khao khát mong chờ. Rồi con biết đây lòng thương xót Chúa như thế nào, sao từ Bình Dương mà con đến đây chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con là một người ngoại đạo, con theo đạo chồng. Con biết cái lòng thương xót Chúa là nhờ mẹ chồng con. Con được đi 2 lần, thì cách đây 3 năm, thì lần này là lần thứ 3 con được đến đây. Con rất mong mỏi và nhờ cộng đoàn cầu xin cho chồng con được công ăn việc làm và quay trở về với mẹ con như một người bình thường. Hiện nay công việc của anh cứ bỏ bê công việc và làm những cái chuyện lặt vặt, không gọi là công việc mà những việc đó nó không có tên. Hằng ngày cứ miệt mài với cái công việc đó suốt ngày sáng đêm. Còn với con rất mong mỏi cộng đoàn và cha cầu xin cho chồng con.
Nha con hết.
Thưa anh chị em, đây là một tân tộc, là người mà lấy chồng đuổi theo đạo. Đáng lý ra cái người chồng đậu gốc phải là mẫu mực, phải làm gương chứ, đúng không? Tại là người đi trước mà. Nhưng mà rất tiếc là người đi trước lại là người mà cái gương nó bị mờ, để cho những giọt nước mắt của người tân tòng phải chảy ra, phải mong mỏi, lại phải hát rằng xuân này anh không về. Lúc nãy thì xuân này con không về, còn bây giờ thì cái cô bé này là xuân này anh không về. Vì người chồng ấy vẫn chưa quay về với gia đình, vẫn chưa quay về với lòng thương xót của Chúa, cho nên vẫn còn biết bao nhiêu những giọt nước mắt của những người vợ. Nhiều lắm thưa anh chị em, trong các gia đình đây chỉ là một trong muôn vàn rất nhiều trường hợp mà tôi gặp. Nó còn thê thảm hơn nhiều, nó còn đau thương hơn nhiều, là người chồng bê tha, là người chồng đánh đập, là người chồng mắng nhiếc, và người chồng làm cho gia đình bị tán gia bại sản. Bao nhiêu những giọt nước mắt của người vợ vẫn còn biết, anh biết xuân này vợ chờ con trông, đúng không? Anh biết xuân này vợ chờ con trông. Làm sao mà anh ấy cảm nhận được lòng thương xót của người vợ, người con? Qua người vợ người con ấy mà anh ấy nhận ra lòng thương xót của Chúa, để anh ấy quay trở về với gia đình. Nhiều gia đình lúc mà là người chồng lấy người vợ thì tốt lắm, dễ thương lắm, và người vợ ấy đi theo đạo một phần cũng là vì người chồng, nhờ người chồng, qua người chồng. Nhưng mà cái thời đó, cái thời trăng mật ấy sớm chấm dứt quá. Nó có một tuần trăng mật thôi, và tiếp theo là cả một đời dập mật. Bao nhiêu là người vợ khóc thầm, bao nhiêu là người mẹ thương cái đứa con trai mà chưa thấy nó quay trở về với vợ con của nó. Bao nhiêu là người vợ cứ ôm con, là người mà đứng ôm con đến mức độ mà hóa đá để mà chờ chồng, hóa đá để mà chờ chồng mình quay trở về, mà chồng vẫn không quay trở về, mà mỗi mùa xuân lại phải hát rằng anh biết bây giờ vợ chờ con trông, mà sao anh vẫn không quay trở về. Cho nên rất cần cộng đoàn mình cầu nguyện với lòng thương xót của Chúa. Nếu cho con một ước nguyện, một ước mơ trong năm mới này, con ước nguyện gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ, năm mới thì con ước nguyện cho cha được nhiều sức khỏe, cho cộng đoàn cũng có nhiều sức khỏe, để cầu nguyện cho mọi người giống như con. Cầu xin vợ chồng con được quay về với Chúa và có thêm được nhiều đức tin để lo lắng cho con, lo do cho vợ, lo cho ba mẹ già.
Chúa chúc lành cho con, bình an con. Rồi, biết nói được chưa? Bé nói được chưa?
Dạ.
Hả? Con, bé lên, bé coi. Bé lên coi, con bé nổi không? Rồi, con tên gì?
Minh Bé.
Mấy tuổi? Con mấy tuổi?
3 tuổi.
3 tuổi.
Rồi, con biết đọc kinh không?
Con biết đọc kinh không?
Bé.
Rồi, đọc kinh gì?
Đọc kinh Lạy Cha đi con. Lạy Cha. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện giả sáng nước cha, ý cha.
Rồi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Hôm nay con tới con cầu xin cái gì?
Hôm nay con tới con cầu xin cái gì? Xin Chúa cái gì?
Xin Chúa gì con?
Dạ, con đem con heo.
Hả, gì cơ?
Dạ, con đem theo con heo. Để à, xin cái gì con?
À, thằng bé này là lúc nãy đưa cho tôi cái con heo, nó để dành để cho những người nghèo. Rồi, cho anh nhận con heo cho những người nghèo của con rồi. Cảm ơn con một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi. Và đó là của lễ của nó. Đó là của lễ của nó đấy. Nó đưa tôi cái con heo, lúc nãy nó đến sớm lắm. Tôi đang quỳ đọc kinh, nó chạy lên, nó đưa tôi cái con heo. Con heo con. Rồi bây giờ nó, tôi biết là nó con của mẹ nó, và biết rằng nó là con heo để nó dành cho người nghèo. Ta thấy lòng thương xót nó không có giới hạn. Đáng lý ra là bây giờ chỉ biết nghĩ đến gia đình mình, chỉ biết nghĩ đến cái nỗi đau của mình, nhưng mà người vợ ấy đã vượt lên trên nỗi đau và dạy cho con biết cầu nguyện cho ba, và nhất là tập cho con biết làm bác ái, tập cho con biết thực hành lòng thương xót, tập cho con biết đón nhận Lời của Chúa nói với mẹ rằng ta cần lòng thương xót chứ không cần hy lễ. Cái của lễ ấy nó sẽ không có giá trị gì nếu nó không có lòng thương xót đi kèm. Và ngược lại, hy lễ ấy, của lễ ấy, con heo cho người nghèo của đứa bé 3 tuổi ấy, nó là một cái giá trị vô cùng trước mặt Chúa, vì nó gói ghém, gói trọn lòng thương xót của nó dành cho người nghèo. Có mấy người ngày hôm nay vui xuân đón Tết ê hề bên tiệc rượu dư thừa dư mứa mà biết nghĩ đến người nghèo, biết thực hành lòng thương xót với người nghèo như thằng bé 3 tuổi không? Như là một người mẹ tân tòng đang chảy những giọt nước mắt vì mong chồng trở về, nhưng mà vẫn cầu chúc cho cha và cộng đoàn có được sức khỏe và lòng nhiệt thành để cầu nguyện cho chúng con, cho nhiều người khác như chồng con biết quay trở về với vợ, với con, biết lo lắng cho cha, cho mẹ. Còn nhiều lắm thưa anh chị em, các ông ơi, các anh, các ông đang lìa xa lòng thương xót của Chúa, đang xa lìa mái ấm gia đình, vòng tay của người mẹ mà đang nằm trong vòng tay của ai đó, nằm trong cái vòng mà phủ sóng không còn mà lại là phủ chăn ấy. Điện thoại của quý khách ngoài vòng phủ sóng mà trong vòng phủ chăn ấy, thì xin các ông các anh hãy quay trở về với lòng thương xót của Chúa đi, quay trở về với mái ấm gia đình đi, để không còn những giọt nước mắt mà khóc đợi chờ nữa. Thưa anh chị em, đó, chúng ta tạ ơn Chúa vì chỉ mới 2 người lên thôi, ta đã thấy rằng là biết bao nhiêu ân huệ mà Chúa ban cho mỗi người chúng ta. Vậy thì để tạ ơn, để tạ ơn thì mình làm cái gì để đẹp lòng Chúa, đó mới là vấn đề. Mình mở miệng mình tạ ơn Chúa rồi, nhưng mà cái điều quan trọng là như là người mù, như là người phong cùi, như là người bại liệt, họ được ơn của Chúa rồi thì họ trở về, họ loan báo cho mọi người, họ làm chứng cho mọi người về những ân huệ mà Chúa ban cho họ. Như vậy là mình tạ ơn Chúa đấy. Đó là lời tạ ơn Chúa đẹp lòng Chúa nhất, là mình cao rao ân huệ của Chúa, cao rao lòng thương xót của Chúa, để cho càng nhiều người biết đến Chúa, càng nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa, thì vinh quang của Chúa càng được tỏ rạng hơn nữa. Dừng thánh lễ hôm nay, chúng ta với tâm tình ấy, mời anh chị em cầm cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa ở trong tay. Trong cuốn tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, chúng ta thấy có hai tháng, tháng 1 và tháng 2, những ngày xuân, những ngày Tết, anh chị em nghỉ ngơi ở nhà, tạ ơn Chúa bằng cách là mở ra mà đọc. Đọc để thấy trong này biết bao ân huệ của Chúa ban qua những chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Dùng thời giờ thật hữu ích trong những ngày nghỉ này, không phải để ăn chơi, để nhậu nhẹt, để cờ bạc, để đàng điếm, để xảy ra biết bao nhiêu những tệ nạn xã hội, vì cứ sau những ngày lễ lại là biết bao nhiêu những em bé bị giết chết trong lòng mẹ bởi những cuộc vui chơi rồi người ta lại phá thai. Vậy thì hãy dành những thời giờ này, nhất là các bạn trẻ hay là các gia đình, cùng nhau họp nhau ăn Tết, chúc Tết vui vẻ và mở ra mà đọc, mà suy niệm, mà cầu nguyện những ân huệ Chúa ban ở đây. Mấy chị em cầm cuốn sách trong tay rồi chúng ta giơ cao lên cho nó hallelujah, mình nói tạ ơn Chúa nha. Cầm cuốn sách trong tay, mở cái mặt trước này, quay cái mặt trước ra, ngoảnh trước, thấy chưa? Hallelujah. 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 Rồi mấy chị em lật mặt sau. Hết màu đỏ, màu vàng của mùa xuân, bây giờ tới màu gì? Màu tím, vì chúng ta bước vào mùa chay mùng 3 Tết. Mùa chay không phải là mùa khóc lóc than thở, mà cũng là lại là mùa tạ ơn. Tạ ơn vì đây là thời gian thuận lợi nhất để chúng ta lãnh nhận ơn phúc của Chúa. Đây là ngày cứu độ, đây là thời gian thuận lợi. Chúng ta dành thời gian mùa chay mà năm nay lại trùng vào mùng 3 Tết, vẫn thứ tư lễ cho, nhưng mà giáo hội lại cho phép chúng ta rời ăn chay kiêng thịt vào tới thứ sáu tuần sau. Mục đích là để chúng ta vẫn vui với gia đình, vui với nhau, nhưng mà đừng quên rằng ngày đó là ngày lễ cho, để nhắc nhở mình rằng vui lắm, mọi cái tiền tài danh vọng của cải chức tước cuối cùng nó chỉ là bụi cho mà thôi. Đừng bám víu vào nó, đừng ham hố nó, đừng dính bén với nó, dùng và như không dùng. Chúng ta lật mặt sau ra để lên như tôi đang để đây, để nhìn thấy rõ ràng mùa chay, để chúng ta hãy nhớ rằng mình là bụi tro, rồi cũng trở về với bụi tro. Nhưng dẫu sao đi nữa, bụi tro của các vì sao vẫn hallelujah, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Và thưa anh chị em, bên cạnh đó còn một món quà xuân nữa là CD Lòng Thương Xót Chúa. Những ngày Tết ta dành thời giờ, thay vì đi chơi, thay vì đánh bài, hãy mở ra mà nghe, nghe để cảm nhận rằng là biết bao nhiêu ân huệ của Chúa ban, biết bao nhiêu những chứng nhân lòng thương xót Chúa. Và trong đó chúng ta thấy ngay ngôi thánh đường này đã là ân huệ của Chúa ban rồi. Và ngày Tết ta sửa sang nhà cửa, ta lau chùi, ta quét tước, mà nếu cần phải đập thì cũng phải đập, như là cái phòng giáo lý này nó cũ quá rồi, nó xuống cấp quá rồi thì phải đập đi để mà xây nhà mới. Thì tâm hồn của mỗi người chúng ta cũng phải đập đi những tội lỗi, đập đi những ham hố, đập đi những tham vọng, để làm mới lại căn nhà này đến với bí tích giải tội. Tôi thấy ở đây có điều rất hay là cha sở luôn luôn ngồi tòa giải tội, nhưng lúc mà chúng ta lần chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót Chúa, đấy là cái điều quý lắm. Ngày ngồi ở đó thay mặt Thiên Chúa mà ban ơn xá giải cho chúng ta ngay tòa của lòng thương xót, là bí tích giải tội. Nơi đây anh chị em đến và xin Chúa ngày cuối năm này dành thời giờ mà tẩy xóa tâm hồn mình, thanh tẩy tâm hồn mình cho sạch, đến với bí tích hòa giải để Chúa rửa sạch tội lỗi của mình, và đến với thánh thể của Chúa để Chúa nuôi dưỡng mình trong những ngày xuân này tràn đầy bình an và lòng thương xót của Chúa. Ta cầm cái đĩa lên và giơ cao lên, lạy Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Cầm hai tay hay món quà, ba món quà lộc xuân này, hallelujah, và giơ tất cả lên để mà tạ ơn Chúa. Hallelujah, Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả. Hallelujah, Chúa đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Hallelujah, Chúa đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều kỳ diệu nơi lòng thương xót của Chúa. Hallelujah.